là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng triển khai dự án cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an tổ chức sáng nay.
Huyện Bình phấn đấu gieo cấy hơn 2.200 hectare lúa hè thu.
Công an thành phố Yên Bái bắt giữ 11 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Duy Hưng, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Yên Bái về diễn biến của thời tiết nắng nóng năm nay. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết xây dựng triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tới dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay toàn quốc đã thu thập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn 102 triệu phiếu DC01 từ các nguồn thông tin, tàng thư, hồ sơ hộ khẩu đạt 95,8%. Đến nay Bộ Công an đã tiến hành cấp đồng loạt 98,5 triệu số định danh cho công dân trên toàn quốc đang có trên hệ thống. Đối với dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân, từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến nay, toàn quốc đã thu nhận được trên 54 triệu hồ sơ cấp thẻ căn cước vượt kế hoạch đề ra. Nhiều địa phương về đích sớm hơn dự kiến. Các thẻ căn cước công dân đều được gắn chip điện tử, đảm bảo tính bảo mật và có tích hợp lưu trữ thông tin. Qua đó mở ra việc triển khai các dịch vụ liên quan đến xác thực điện tử, bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện, hoạt động kinh tế xã hội, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đối với tỉnh Yên Bái, theo báo cáo tiến độ thu nhận hồ sơ căn cước công dân, tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2021, tỉnh Yên Bái đã thu nhận hơn 574.000 hồ sơ căn cước công dân, bằng 90,5% kế hoạch. Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an cũng đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện hai dự án. Công an tỉnh Yên Bái cũng vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương những nỗ lực của Bộ Công an các địa phương và các bộ ngành trong thực hiện xây dựng triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để bổ sung cập nhật thường xuyên thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời triển khai các kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, thực hiện các dịch vụ công của chính phủ, tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước có gắn chip điện tử cho công dân với thủ tục nhanh gọn, duy trì đảm bảo an ninh an toàn thông tin và bảo mật xác thực cho hệ thống cơ sở quốc gia về dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn hệ thống và dữ liệu.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất, tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện. Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự kỳ họp. Kỳ họp lần này đã tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12. Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện với sự tín nhiệm cao đồng chí Mai Mộng Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12. Đồng chí Hoàng Thị Hồng Phóng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, được bầu tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Đặng Duy Hiển, Phó Bí thư Huyện ủy, được bầu tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Các đồng chí Nông Ích Trấn và Lò Thị Thúy Nga được bầu tái cử chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Kỳ họp cũng bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng, các ban kinh tế xã hội, pháp chế và ban dân tộc, bầu các thành viên Ủy ban Nhân dân huyện và bầu Hội thẩm Toán Nhân dân huyện, thông qua một số tờ trình dự thảo nghị quyết về các vấn đề liên quan. Tổng kết công tác bầu cử, huyện Văn Chấn có 7 tập thể và 21 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 12 tập thể, 19 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vì có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nội dung hình thức ngày càng được đổi mới, chất lượng hoạt động của hội từng bước được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua của hội đã được triển khai thực hiện đồng bộ, tạo được sự thống nhất trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của từng hội viên, góp phần thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị. Nổi bật trong thực hiện phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ, 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, gia đình đạt chuẩn mực, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững. Hội viên Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn đi đầu trong công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Cục Chính trị Quân khu 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen.
Vụ hè thu năm nay, huyện Bình phấn đấu gieo cấy 2.220 hectare lúa, trong đó có 1.000 hectare trà sớm để kịp thời vụ trồng cây màu vụ đông. Để giành thắng lợi về diện tích, năng suất và sản lượng, huyện Bình đã chỉ đạo các ngành trong khối nông nghiệp, các xã, thị trấn tuyên truyền lịch gieo cấy tới tận các thôn, chỉ đạo trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tăng cường cán bộ khuyến nông, trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn bà con kỹ thuật gieo cấy và phòng trừ sâu bệnh, cung ứng giống đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân. Đến thời điểm này, bà con nông dân huyện Bình đã cày bừa được trên 80% diện tích, đồng thời gieo mạ xong toàn bộ trà một theo đúng khung lịch thời vụ. Hiện nay đang là thời điểm nắng nóng, để đảm bảo đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, các xã thị trấn cũng đã huy động hàng ngàn công lao động để tu sửa nạo vét kênh mương nội đồng và thực hiện điều tiết nước hợp lý, giúp nông dân gieo cấy đúng thời vụ, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác.
Thực hiện kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ khẩn cấp cho 223 đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ cho 35 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn là F1 phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung với mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người, và hỗ trợ 188 đoàn viên người lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của ngành y tế. Đoàn viên người lao động buộc phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mức hỗ trợ 500.000 đồng một người. Tổng số tiền chi hỗ trợ khẩn cấp đợt này là 129 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận, công đoàn cấp cơ sở đã nhanh chóng chi trả cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, hệ thống camera giám sát đô thị thông minh tỉnh Yên Bái được trang bị 158 camera và được lắp đặt tại 58 điểm. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái được quản lý giám sát 7 điểm. Qua đó sẽ giúp các lực lượng cảnh sát giao thông có thêm kênh thông tin hiệu quả để tăng cường công tác quản lý, tổ chức giao thông và xử lý các vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái. 7 điểm camera do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái quản lý được lắp đặt tại những điểm giao thông trọng yếu trên tuyến đường Điện Biên, Nguyễn Thái Học, Âu Cơ, Đinh Tiên Hoàng. Đến nay, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt các phần mềm quản lý hệ thống camera, phân tích, xử lý hình ảnh, xử phạt giao thông, lắp đặt cột tại hiện trường và phòng điều hành camera tại các đơn vị. Dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, hệ thống camera giám sát giao thông sẽ hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát giao thông trong việc giám sát, ghi hình ảnh, trích xuất phần ghi hình, phân tích, xác định những hành vi vi phạm giao thông, phục vụ phạt nguội, gồm các lỗi vượt đèn vàng, đèn đỏ, chèn vạch, lấn làn đường, rẽ phải khi có đèn đỏ, vượt tốc độ quy định. Hiện nay, dự án đã tiến hành chạy thử nghiệm toàn bộ hệ thống, bước đầu đã có những hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng. Khi thực hiện nhiệm vụ, ý thức của người tham gia giao thông tại các điểm giao thông trọng yếu đã nâng lên rõ rệt.
Thưa quý vị, khoảng 3 giờ 20 phút sáng nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Yên Bái phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Giữa lúc tỉnh đang áp dụng lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. 11 đối tượng cả nam và nữ bị bắt quả tang đang thuê phòng tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố Yên Bái để sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật và dụng cụ được các đối tượng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp. Nhiều đối tượng trong số này khi bị phát hiện bắt giữ, thậm chí đưa về đến trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra, vẫn đang trong tình trạng phê ma túy. Kết quả lấy mẫu test nhanh có 8 đối tượng dương tính với ma túy. Hành vi tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an thành phố Yên Bái cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 đối với các đối tượng này và tất cả lực lượng tham gia phá án. Vụ việc hiện vẫn đang được Công an thành phố Yên Bái tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công văn số 45 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nội dung như sau: thực hiện công văn số 292 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái tại bản tin số 1404, hiện nay dạnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục bị nén và dịch dần xuống phía Nam. Dự báo do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió phát triển lên đến 5.000 m, nên đêm nay và ngày mai 23 tháng 6, thời tiết các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm trên 24 giờ. Đợt mưa lớn này kéo dài đến ngày 25 tháng 6, lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực có mưa lớn. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các tổ chức, nhân dân chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất là dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực có mưa lớn, tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, khu sản xuất, khu khai thác khoáng sản, ngầm tràn, những vị trí có khả năng tắc nghẽn dòng chảy, đặc biệt là khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất và tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, nhất là việc sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao, bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, sẵn sàng lực lượng phương tiện để huy động khi có tình huống xảy ra thiên tai. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Số điện thoại liên lạc 02163852708, số fax 02163855493 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành và tổ chức cá nhân liên quan tổ chức thực hiện. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên thêm một năm sau khi các biện pháp hiện tại đã hết hạn vào thứ Bảy tới. Trong một thông báo gửi đến Quốc hội Mỹ, Tổng thống Biden khẳng định sự tồn tại và nguy cơ phổ biến vật liệu phân hạch có thể sử dụng làm vũ khí trên bán đảo Triều Tiên, cũng như những hành động và chính sách của chính phủ Triều Tiên tiếp tục là mối đe dọa bất thường với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ. Do đó, ông quyết định duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố trong lệnh hành pháp liên quan đến Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên ông Biden gia hạn lệnh trừng phạt với Triều Tiên kể từ khi nhậm chức Tổng thống vào tháng 1. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đang ở thăm Seoul để thảo luận với các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản về mục tiêu phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Việc gia hạn trừng phạt được giới quan sát nhận định là một dấu hiệu cho thấy Washington sẽ không xoa dịu Bình Nhưỡng để cố gắng đưa nước này trở lại bàn đàm phán.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng hai nước Nam Phi và Pháp chuẩn bị công bố kế hoạch về cơ sở sản xuất vaccine COVID-19 đầu tiên ở châu Phi sử dụng công nghệ mRNA trong nỗ lực đột phá nhằm cải thiện tình hình tiêm chủng toàn cầu. Với sự gia tăng mạnh số ca mắc mới COVID-19 ở châu Phi và sự thiếu hụt vaccine tại lục địa đen, Nam Phi đã được chọn là nơi tổ chức trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19 mRNA đầu tiên của WHO để mở rộng quy mô sản xuất và tiếp cận vaccine. Công nghệ này hiện được hai hãng dược Pfizer và Moderna áp dụng thành công. Đây sẽ là cơ sở đầu tiên trong một loạt các trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine mRNA mà WHO đang triển khai trên toàn thế giới để tăng cường nguồn cung cấp vaccine COVID-19. WHO mô tả trung tâm này là cơ sở đào tạo cho các nhà sản xuất từ những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, đồng thời sẽ cung cấp giấy phép cần thiết cho công nghệ sản xuất vaccine. Đến nay, hai công ty Nam Phi là Afrigen Bionorix, công ty phát triển, và BioVac, nhà sản xuất, đã đăng ký tham gia sáng kiến này. Trong khi đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa gọi đây là một bước đi lịch sử trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại lục địa đen, đồng thời mong đợi trong vòng 9 đến 12 tháng tới, vaccine sẽ được sản xuất ở châu Phi.
Bộ Y tế Cuba cho biết ngày 1 tháng 6, nước này ghi nhận 1.561 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là mức tăng cao nhất ở Cuba trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát. Các quan chức y tế Cuba cũng công bố 11 trường hợp tử vong mới liên quan đến COVID-19 trong ngày 21 tháng 6. Như vậy, đến nay, Cuba đã có tổng cộng 1.170 trường hợp tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này. Ngày 21 tháng 6, Tập đoàn Công nghệ Sinh học và Dược phẩm BioCuba Pharma thông báo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đối với ứng viên vaccine Abdala đạt hiệu quả hơn 92% trong phòng bệnh COVID-19. Cuba hiện có 5 ứng viên vaccine phòng COVID-19. Từ tháng trước, nước này đã bắt đầu tiêm vaccine cho người dân, dù chưa hoàn tất các cuộc thử nghiệm lâm sàng.
Trong ngày 21 tháng 6, Ấn Độ đã tiêm tới 8,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay trong một ngày kể từ khi quốc gia Nam Á này khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 từ giữa tháng 1. Nhằm đẩy mạnh chương trình tiêm chủng, chính phủ Ấn Độ đã quyết định tiêm vaccine miễn phí cho tất cả người trưởng thành. Trước đó, chính phủ Ấn Độ chỉ cung cấp vaccine miễn phí cho người từ 45 tuổi trở lên và các nhân viên tuyến đầu. Chính sách tiêm chủng sửa đổi được đưa ra sau khi số liều vaccine tiêm hàng ngày bắt đầu giảm vào tháng 5. Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 5, trung bình chỉ có 1,57 triệu liều vaccine được tiêm mỗi ngày. Tốc độ tiêm chủng đã tăng lên 3,4 triệu liều mỗi ngày trong khoảng thời gian từ ngày 11 tới 20 tháng 6. Tuy nhiên, nếu Ấn Độ muốn hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho tất cả người trưởng thành vào cuối năm 2021, nước này cần thêm 8,21 triệu liều mỗi ngày. Đến nay, 17,1% dân số trong gần 1,4 tỷ dân của Ấn Độ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 và 3,7% dân số được tiêm đủ liều. Hiện số ca mắc COVID-19 mới tại Ấn Độ đang giảm mạnh. Trong ngày 21 tháng 6, chỉ ghi nhận hơn 53.000 ca nhiễm mới, mức thấp nhất trong gần 3 tháng.
Giá thịt lợn ở Trung Quốc đang giảm chóng mặt. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc, giá thịt lợn trong tuần thứ 3 của tháng 6 đã giảm 6,8% so với tuần trước và giảm 50,9% so với cùng kỳ. Giá thịt lợn giảm mạnh đã khiến Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng thừa thịt lợn. Theo Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc, hai nguyên nhân khiến giá thịt lợn giảm mạnh là do sản lượng lợn xuất chuồng tăng, cũng như tâm lý lo ngại lợn càng để càng mất giá nên ồ ạt cho lợn xuất chuồng của người chăn nuôi. Trong tháng 5, lượng lợn xuất ra của Trung Quốc đã tăng 23,5% so với cùng kỳ, gần bằng sản lượng của các năm.
Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên tới trên 40 độ C. Dự báo sau đợt nắng nóng này sẽ xuất hiện các đợt mưa lớn, do đó tiềm ẩn nguy cơ về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân diễn biến của thời tiết cũng như các cảnh báo sau đợt nắng nóng, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Trần Duy Hưng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, những ngày vừa qua thì thời tiết nắng nóng diễn ra vô cùng gay gắt. Vậy xin ông hãy cho biết là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này ạ?
Trong những ngày qua thì khắp cả nước đã xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng kéo dài từ ngày 16 tháng 6. Thì trong đó ngày 19-20 đã xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt, và trong địa bàn tỉnh thì khu vực Lục Yên có nhiệt độ cao nhất đạt đến 39,5 độ trong ngày 20 tháng 6. Tính đến nay thì Yên Bái đã xảy ra 4 đợt nắng nóng diện rộng, trong đó đây là đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhất với nhiệt độ cao nhất cao hơn một chút so với các đợt trước. Về nguyên nhân xảy ra nắng nóng là do ảnh hưởng của cái áp thấp nóng phía Tây kết hợp với cái hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng càng thêm gay gắt.
Vâng, thưa ông, vậy thì ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng như thế này sẽ còn diễn ra trong thời gian bao lâu và ảnh hưởng của nó như thế nào ạ?
Cường độ của áp thông nóng phía Tây đã suy yếu hơn so với ngày hôm qua. Từ ngày 23 thì sẽ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng và sẽ chấm dứt đợt nắng nóng này. Đợt mưa dông xảy ra từ ngày 23 đến 25, sau đó từ ngày 27 trở đi thì áp thấp nóng phía Tây mở rộng và phía Tây Nam nên khả năng tiếp tục xảy ra một đợt nắng nóng mới. Từ ngày 19-20 thì nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38 đến 39,5 độ C và thời gian nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 11 giờ trưa đến 19 giờ chiều. Do đó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân, nhất là những người già yếu và những người có tiền sử của bệnh huyết áp, bệnh tim mạch. Ngoài ra nắng nóng không có mưa cũng ảnh hưởng lớn đến sản xuất của nhân dân. Ngoài ra thì cũng tăng nguy cơ gây hỏa hoạn kể cả khu dân cư và khu vực rừng.
Vậy trong thời gian tới thì tình hình thời tiết sẽ có những cái diễn biến như thế nào thưa ông?
Thời gian tới thì sau đợt nắng nóng này, thời tiết trong tỉnh Yên Bái sẽ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m thì nên cần đề phòng tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông. Người dân cũng cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực xảy ra mưa lớn. Trong thời gian tới, hiện nay đến cuối năm thì nắng nóng cũng sẽ còn xảy ra, tuy không nhiều, khoảng 1 đến 2 đợt nắng nóng diện rộng. Ngoài ra thì xảy ra một số ngày nắng nóng cục bộ. Thời tiết trong tháng 7 đến tháng 10 thì là tháng cao điểm của mùa mưa bão và áp thấp nhiệt đới. Đây là khoảng thời gian bão và áp thấp nhiệt đới hình thành nhiều nhất và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Yên Bái. Hoàn lưu của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới gây ra các đợt mưa lớn diện rộng, gây ra mưa lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối, nên khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. Ngoài ra đây cũng là thời gian hoạt động của hội tụ gió trên cao, cũng gây ra các đợt mưa lớn diện rộng, gây ra dông sét và tố lốc.
Vâng, xin cảm ơn ông về những trao đổi vừa rồi.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Đan Mạch có chiến thắng 4-1 trước Nga và chính thức giành vé đi tiếp với vị trí thứ hai bảng B sau Bỉ. Trong khi đó, Romelu Lukaku thi đấu nổi bật, góp một bàn giúp Bỉ giành chiến thắng 2-0 trước Phần Lan trong khuôn khổ bảng B Euro 2020. Những chú lĩnh trì Bỉ cùng có 3 điểm như Phần Lan và Nga, nhưng xếp trên nhờ hơn về chỉ số đối đầu trực tiếp. Đội tuyển Hà Lan đã chính thức giành quyền vào vòng 1/8 Euro năm nay với phong độ hủy diệt toàn thắng tại vòng bảng trong chiến tích của câu lạc bộ Da Cam. Tiền vệ Wijnaldum có đóng góp tích cực. Với cú đúp chỉ trong vòng 8 phút ở trận thắng 3-0 trước Bắc Macedonia, Wijnaldum đã ghi được tổng cộng 3 bàn thắng để vươn lên sánh ngang với siêu sao Ronaldo và tiền đạo Patrick Schick trong cuộc đua vua phá lưới. Đáng chú ý, số bàn thắng mà cựu sao Liverpool ghi được cho tới thời điểm này của Euro đang nhiều hơn cả tiền đạo chủ lực Hà Lan Memphis Depay. Còn đội tuyển Áo đã giành chiến thắng trước Ukraine nhờ pha lập công duy nhất của Baum Gartner, qua đó giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng C. Sau màn trình diễn bị chỉ trích trước Scotland, tuyển Anh cần đứng dậy khẳng định sức mạnh ứng viên vô địch bằng một chiến thắng trước hiện tượng Cộng hòa Séc trong trận đấu đêm nay. Hòa 0-0 Scotland trong thế trận bế tắc, tuyển Anh phải hứng chịu búa rìu dư luận, đặc biệt cách tiếp cận trận đấu quá thận trọng của huấn luyện viên Southgate. Ông thầy người Anh bị chỉ trích vì quá tin dùng Raheem Sterling hay Harry Kane, vốn thi đấu mờ nhạt trên hàng công, trong khi ở băng ghế dự bị vẫn còn nhiều nhân tố để có thể gây đột biến. Tuy nhiên, cũng phải nhìn lại thực tế, Tam Sư đã thắng 7/8 trận gần nhất. Rõ ràng họ không phải là đội bóng tồi khi sở hữu dàn binh lực hùng hậu. Southgate dường như muốn chuẩn bị kỹ càng cho các trận đấu đánh lớn ở Anh, sẽ phải đương đầu phía trước nên thường thiết lập thế trận an toàn, chú trọng khâu phòng ngự từ xa. Sự thực dụng khiến việc phải đương đầu với Scotland phòng ngự lùi sâu trở nên khó khăn hơn. Cuộc đụng độ đêm nay với Cộng hòa Séc nhiều khả năng diễn ra cùng kịch bản. Tại bảng A Copa America, cả Uruguay và Chile đều không thể có được điều mình mong muốn là 3 điểm trọn vẹn ở cuộc đối đầu rất đáng chú ý tại bảng A Copa America năm nay. Tuy nhiên, với trận hòa 1-1, Uruguay có được điểm số đầu tiên tại Copa America năm nay, trong khi Chile bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với đội nhì bảng là Argentina khi cách biệt hiện tại chỉ là 1 điểm. Trong khi đó, Di Maria tỏa sáng với một đường kiến tạo để giúp Argentina giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay, qua đó đoạt vé vào vòng tứ kết Copa America 2021.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và những thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 6 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19-21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelec, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.